Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 23 tháng 8 năm 2019. Việt Nam hôm 22 tháng 8 cho biết sẽ tham gia cuộc diễn tập đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN trong bối cảnh tình hình ở Biển Đông tiếp tục gia tăng căng thẳng khi Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ sớm nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân. Hàn Quốc hủy bỏ thỏa thuận chia sẻ tin tình báo với Nhật Bản. Thủ tướng Canada tuyên bố không lùi bước trước Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21 tháng 8 tuyên bố chính quyền của ông nghiêm túc cân nhắc tới chuyện chấm dứt quyền có được quốc tịch Mỹ đối với trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ, nhưng cha mẹ không phải là công dân Mỹ hoặc cha mẹ là những di dân tới Mỹ bất hợp pháp. Tổng thống Trump nói với báo giới tại Tòa Bạch Ốc, xin trích. Chúng tôi đang điều nghiên việc này rất nghiêm túc. Quyền có quốc tịch theo nơi sinh, nghĩa là quý vị sinh con trên đất của chúng tôi, quý vị vượt biên vào lãnh thổ chúng tôi, sinh con. Xin chúc mừng, đứa trẻ ấy trở thành công dân Mỹ. Thật là nực cười. Ông Trump đặt vấn đề trấn áp di dân làm trọng tâm của chiến dịch tranh cử và tái tranh cử tổng thống của ông. Nhưng nhiều thay đổi luật lệ và sắc lệnh hành pháp của ông Trump đã bị kiện ra tòa. Từ tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Trump loan báo sẽ dùng các sắc lệnh hành pháp để chấm dứt quyền có quốc tịch theo nơi sinh. Nhưng các chuyên gia e rằng việc này trái với Hiến pháp Hoa Kỳ. Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp được thông qua sau nội chiến hầu đảm bảo cho người Mỹ gốc Phi có được đầy đủ quyền về quốc tịch, công nhận quốc tịch cho tất cả mọi người sinh ra trên đất Mỹ hay được tuyên thệ nhập tịch ở Mỹ. Kể từ đó, tu chính án này được diễn giải để cấp quốc tịch cho đa số những người sinh ra ở Mỹ, cho dù cha mẹ của họ có là công dân Mỹ hay không, có cư trú hợp pháp ở Mỹ hay không.
The Voice of America, VOA.
Chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump đã khiến vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương bị xói mòn với việc khu vực này đang bị hỗn loạn trong khi chính quyền Mỹ không giúp ích được gì, theo các nhà phân tích. Đây là nhận định được đưa ra trong bài báo nhan đề Quyền lực Mỹ đang xói mòn. Trump chật vật với châu Á đang khủng hoảng, đăng trên tờ New York Times hôm 13 tháng 8. Bài báo viết, trong vòng 2 năm rưỡi, Tổng thống Trump nói rằng cuối cùng ông cũng đã làm được điều mà ông khẳng định người tiền nhiệm Barack Obama đã không làm được ở châu Á với chính sách xoay trục, tăng cường ảnh hưởng của Mỹ và tập hợp đồng minh để phản công lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng khi bạo lực leo thang và những mối thù địch cũ trỗi dậy trên khắp châu Á, Washington đã chọn thái độ điềm nhiên tòa thị và các nước trong khu vực không thèm đếm xỉa gì đến những lời khuyên lơn nhẹ nhàng cũng như kêu gọi bình tĩnh của chính quyền Trump. Bài báo dẫn chứng là trong những căng thẳng nội bộ ở Ấn Độ và Hồng Kông hay sự thù nghịch của hai đồng minh thân thiết của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Trump và các cố vấn của ông chọn đứng bên lề. Việc Washington bất lực hay không sẵn sàng giúp tháo ngòi nổ các điểm nóng là một trong các dấu hiệu rõ ràng nhất về sự xói mòn của sức mạnh và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ dưới thời ông Trump, người luôn nhất quán với phương châm nước Mỹ trên hết, tức là không can dự vào các vấn đề quốc tế nữa, New York Times dẫn lời giới phân tích nhận định. Ông William Burns, Thứ trưởng Ngoại giao dưới chính quyền Obama và là chủ tịch của tổ chức Carnegie Endowment for International Peace, được New York Times dẫn lời nói, nếu không có uy lực trung tâm vững vàng của ngoại giao Mỹ, sự hỗn loạn ở châu Á sẽ xảy ra theo mọi chiều hướng nguy hiểm. Kết quả là không chỉ làm tăng nguy cơ hỗn loạn khu vực mà còn sự xói mòn ảnh hưởng lâu dài của Mỹ. Và sự trỗi dậy của Trung Quốc như là một cường quốc kinh tế và Nga như là một lực lượng chống phương Tây, có nghĩa là các yếu tố khác ngoài bản thân chính quyền Trump đang góp phần làm suy yếu sức mạnh của Mỹ, cũng theo bài báo này. Những người chỉ trích cho rằng các chính sách của ông Trump vốn tập trung vào cắt giảm chi phí của Mỹ ở nước ngoài hơn là xây dựng quan hệ đối tác đã càng đẩy mạnh sự xói mòn đó và khiến các nước càng trở nên mạnh bạo hơn đến nỗi họ không thèm nghe những lời kêu gọi của Washington. Quân đội Ấn Độ đang đàn áp các cuộc biểu tình ở khu vực tranh chấp Kashmir sau khi New Delhi chấm dứt tình trạng tự trị của vùng lãnh thổ này bất chấp lời đề nghị của ông Trump vào tháng trước là sẽ làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Ấn Độ và Pakistan. Hàn Quốc hôm 19 tháng 8 tuyên bố sẽ loại Nhật Bản khỏi danh sách các đối tác thương mại được ưu đãi, làm leo thang cuộc tranh chấp gây tổn hại cho mối quan hệ đồng minh quan trọng nhất của Washington ở châu Á. Các quan chức đối ngoại hàng đầu của ông Trump đã khuyên hai nước hòa giải khác biệt nhưng không ăn thua. Trong khi đó, Triều Tiên, mối đe dọa an ninh lớn nhất ở Đông Á, mới đây đã 5 lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn hoặc hệ thống tên lửa mà không gặp phải sự lên án nào từ phía ông Trump, vẫn theo bài phân tích. Các quan chức Trung Quốc tuyên bố rằng, những người biểu tình ở Hồng Kông đang bắt đầu có những dấu hiệu khủng bố, một chỉ dấu cho thấy đảng Cộng sản ở Bắc Kinh có thể dùng đến các biện pháp cứng rắn hơn để chấm dứt bất ổn. Khi Trung Quốc chuyển quân đến biên giới Hồng Kông, ông Trump không đưa ra cảnh báo nào ngoài lời kêu gọi mọi người nên bình tĩnh và an toàn. Ông Michael Green, quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, nhận định với tờ New York Times rằng sự bất lực trong việc quản lý các vấn đề cho thấy một điểm yếu thực sự trong cam kết của Tổng thống đối với chiến lược hay bất kỳ sự can dự ngoại giao đi trước nào ở châu Á. Ông Green, hiện là giáo sư Đại học Georgetown, nói thêm rằng mặc dù chính quyền Trump đang có một số chiến lược hoặc chiến thuật hữu ích ở châu Á, nhưng thật đáng ngạc nhiên về sự không hiệu quả của chính quyền Trump trên vấn đề Nhật Bản, Hàn Quốc này và im lặng như thế nào trên vấn đề Kashmir. Mặc dù ông Trump đã áp dụng cách tiếp cận buông tay ở châu Á kể từ khi lên làm tổng thống, một số quan chức trong chính quyền, bao gồm ông Matthew Pottinger, giám đốc cấp cao châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia, đã làm việc để xây dựng một chiến lược tổng thể cho châu Á với mục đích thúc đẩy cạnh tranh với Trung Quốc. Họ đã cam kết chi tiền cho các chương trình khu vực trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, mở và tự do, tăng tần suất các hoạt động tuần tra vì tự do hàng hải ở Biển Đông và cố gắng thuyết phục các quốc gia ngưng sử dụng công nghệ của tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc. Theo New York Times, người chỉ trích cho rằng ông Trump làm suy yếu vị thế của Mỹ thông qua các hành động từ phá hoại liên tục, bao gồm từ bỏ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, một hiệp định thương mại 12 quốc gia mà ông Obama đã thúc đẩy nhằm tạo ra một mặt trận thống nhất chống lại Trung Quốc. Ông Trump cũng không tiếc lời khen ngợi cho những nhà lãnh đạo độc đoán ở châu Á. Ông nói rằng, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un yêu quý nhau và rằng ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ luôn là bạn bè. Cho tới nay, ông và các quan chức hàng đầu của ông đã không gửi bất kỳ tín hiệu mạnh mẽ nào về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông. Vào ngày 1 tháng 8, ông Trump đã sử dụng chính ngôn từ mà các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng khi ông nói rằng Hồng Kông đã xảy ra bạo loạn trong một thời gian dài, cũng theo New York Times. Ai đó nói rằng đến một lúc nào đó họ sẽ chấm dứt điều đó. Ông nói thêm, nhưng đó là chuyện giữa Hồng Kông và Trung Quốc bởi vì Hồng Kông là một phần của Trung Quốc. New York Times dẫn lời các nhà phân tích cho rằng những bình luận đó sẽ được các quan chức Trung Quốc diễn giải như là bật đèn xanh để thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để dập tắt các cuộc biểu tình. Ông Trump đã tuyên bố hồi tháng 6 rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc là đối tác chiến lược và chính quyền đã không có một số hành động nhất định vốn sẽ gây khó chịu cho Bắc Kinh, chẳng hạn như áp đặt trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc có vai trò trong việc giam giữ hàng loạt người Hồi giáo trong các trại cải huấn. Mục tiêu chính của ông Trump đối với Trung Quốc là đạt được thỏa thuận thương mại nhằm chấm dứt cuộc chiến thuế quan tốn kém, mặc dù hai bên đã leo thang tranh chấp sau các cuộc đàm phán thất bại. Ông Trump cũng lùi lại trong sự thù nghịch ngày càng leo thang giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Hôm 16 tháng 8, ông Trump đã nói rằng Hàn Quốc và Nhật Bản phải ngồi lại và hòa thuận với nhau. Các quan chức Mỹ nói rằng họ không muốn trung gian hòa giải tranh chấp này, mặc dù lợi ích an ninh của Mỹ trong khu vực có thể bị ảnh hưởng xấu, nhất là khi Seoul và Tokyo chấm dứt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo vốn được Washington bảo trợ nhằm kiềm chế Triều Tiên. Hồi cuối tháng 7, ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, đã kêu gọi cả hai bên chấm dứt thù địch. Và Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đưa ra yêu cầu tương tự với Bộ trưởng Ngoại giao của các nước này tại một cuộc gặp ở Bangkok. Các quan chức Nhật Bản và Hàn không thèm đến xỉa đến lời kêu gọi của Mỹ. Hôm 19 tháng 8, Seoul nói rằng họ không chỉ chấm dứt quan hệ đối tác thương mại ưu đãi với Tokyo mà còn nêu Tokyo là quốc gia đầu tiên trong danh sách các quốc gia được cho là có hành vi xuất khẩu tồi tệ. Đầu tháng này, Nhật Bản tuyên bố rằng Hàn Quốc không còn là đối tác thương mại được ưu đãi. Bà Jin Lee, một chuyên gia về Hàn Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Wilson, nói với New York Times rằng với việc không hành động và nắm quyền lãnh đạo trong khu vực, ông Trump đang để cho phép các nước có lịch sử quan hệ phức tạp rơi trở lại vào sự thù nghịch cũ. Các nước này càng cảm thấy Hoa Kỳ là một đối tác không đáng tin cậy chừng nào, thì họ sẽ càng cảm thấy buộc phải tự bảo vệ mình. Tôi đã bắt đầu nghe thấy những lời kêu gọi ngày càng mạnh mẽ ở Hàn Quốc rằng họ phải có vũ khí hạt nhân cho riêng mình. Còn ở Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi đã thúc đẩy kế hoạch của các chính trị gia dân tộc chủ nghĩa Hindu giáo để kiểm soát Kashmir, một khu vực có đa số dân theo Hồi giáo. Một số nhà phân tích Ấn Độ nhận định rằng ông Modi có thể đã đẩy nhanh động thái này vì những phát ngôn của ông Trump sau cuộc gặp vào tháng trước với Thủ tướng Imran Khan của Pakistan. Khi đó ông Trump nói rằng ông Modi trước đó đã gợi ý ông có thể đứng ra hòa giải tranh chấp Kashmir hay không. Nếu tôi có thể giúp đỡ, tôi rất thích trở thành một người trung gian, ông Trump nói. Đó là một lập trường được Pakistan hoan nghênh, trong khi Ấn Độ phản đối sự can dự bên ngoài. Bộ Ngoại giao Ấn Độ phủ nhận rằng ông Modi có bất kỳ cuộc trò chuyện nào như vậy với ông Trump. Ngay sau đó, vào ngày 5 tháng 8, chính phủ Ấn Độ đã thu hồi quy chế tự trị của Kashmir và bắt đầu bắt giữ các chính trị gia hàng đầu Kashmir. Điều này cũng giống như bác bỏ toàn diện lời đề nghị hòa giải của ông Trump. Trao đổi với VOA, ông Ngô Vĩnh Long, giáo sư tại Đại học Maine, nói rằng việc cho rằng quyền lực Mỹ ở châu Á đang bị xói mòn là nhận định rất chính xác.
Bất cứ một cái nước nào mạnh cách mấy đi nữa thì cũng phải cần có đồng minh. Phải cần có những nước mà họ ủng hộ mình. Ông Trump ổng lên thì ông phá hết những cái liên minh cũ. Không những là ở vùng châu Á Thái Bình Dương, nhưng mà kể cả đối với Âu Châu nữa.
Ông Long đưa ra dẫn chứng là Mỹ đã mất mười mấy năm để xây dựng lòng tin với các nước châu Á Thái Bình Dương, rồi mất 10 năm để chuẩn bị hiệp định TPP, đối tác xuyên Thái Bình Dương, vì Mỹ thấy rằng một mình Mỹ không đủ đương đầu với Trung Quốc nên muốn có 12 nước cùng hợp tác. Ông Trump vừa mới lên đã rút khỏi TPP liền, khiến cho tất cả các nước khác đều hỏng chừng hết, ông Long nói.
Ông Trump ông đã tự làm cho Mỹ suy yếu, chứ không phải làm cho Mỹ mạnh lên. Vì lý do đó mà có một số nước khác ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương như là Trung Quốc mới có cái dịp để mà thách thức Mỹ.
Theo giáo sư Long thì các vấn đề chủ quyền và an ninh được tất cả các nước trên thế giới quan tâm ngoại trừ ông Trump. Ông ấy chỉ để ý đến những vấn đề khác, ông nói. Quan tâm lớn nhất của Tổng thống Trump, theo lời ông Long, là chiến tranh thương mại. Nhưng ngay cả trong vấn đề này thì ông Trump cũng không nghe theo lời khuyên của giới chuyên gia là dùng quan thuế là sai và chỉ làm cho người tiêu dùng ở Mỹ khó khăn, trong khi Trung Quốc hạn chế mua nông sản của Mỹ làm cho nông dân Mỹ gặp rất nhiều khó khăn. Về các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, giáo sư Long nói, từ khi lên làm tổng thống, nhân quyền không phải là vấn đề lớn đối với ông Trump. Vấn đề lớn của ông ấy là buôn bán thương mại, nhưng thương mại chỉ là vấn đề trước mắt chứ không phải là lợi ích lâu dài.
Không những bây giờ mà ngay từ đầu là ông khi mà gặp Tập Cận Bình lần đầu, ông Trump lắc khen Tập Cận Bình là giỏi, là mạnh này kia. Ông Trump muốn thích những cái người mà độc tài, những người mạnh. Thì thành ra đó là đối với những người mà tranh đấu cho nhân quyền thì ông đâu có để ý đâu.
Ông Long cũng cho rằng nếu như Trung Quốc nhượng bộ trên vấn đề thương mại thì ông ấy sẽ bắn đứng Hồng Kông cũng như là sẽ không thách thức chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Khi được hỏi chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do, có phải cách tiếp cận của chính quyền Trump để kiềm chế ảnh hưởng Trung Quốc hay không? Ông Long cho rằng chiến lược này mang dấu ấn của ông Trump. Ông nói, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã có từ thời Tổng thống Barack Obama với chiến lược xoay trục sang châu Á. Ông Trump đã phá rồi nên phải lấy cái gì đó mới để coi đó là chuyện ông ấy làm. Ông giải thích và cho rằng, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do hiện vẫn chưa đi đến đâu hết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Việt Nam tuyên bố tham gia cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN. Khẳng định của Việt Nam được đưa ra thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng vào ngày 22 tháng 8, giữa lúc tình hình ở Biển Đông tiếp tục gia tăng căng thẳng sau khi Trung Quốc đưa tàu thăm dò hải dương địa chất 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuổi Trẻ dẫn lời bà Lê Thị Thu Hằng nói trong buổi họp báo thường kỳ hôm 22 tháng 8. Theo thông tin chúng tôi được biết, cuộc diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 2 tới ngày 6 tháng 9 năm 2019. Đây là hoạt động được tiến hành theo thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Mỹ năm 2018. Là thành viên của ASEAN, Việt Nam sẽ tham gia cuộc diễn tập này. Khẳng định của Hà Nội được đưa ra sau hơn một tuần, Bắc Kinh đưa tàu thăm dò hải dương địa chất 8 quay trở lại khu vực bãi Từ Chính, một động thái được cho là nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền và chứng minh rằng Bắc Kinh có thể ngang nhiên hành động mà không sợ bị trừng phạt, theo giáo sư Carter của Học viện Quốc phòng Australia. Trong văn bản cập nhật tình hình và các biện pháp đấu tranh của Việt Nam đối với động thái thách thức của Trung Quốc, người đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 22 tháng 8 lặp lại các phát ngôn trước đây, nói rằng nhóm tàu Hải Dương 8 tiếp tục hành vi xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Và Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Trong khi một số chuyên gia lo ngại về khả năng xảy ra xung đột vũ trang cao trong khu vực nếu Trung Quốc tiếp tục lấn tới, thì giáo sư Carter cho rằng ngoài những phản đối về ngoại giao, Việt Nam nên kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế, chủ động đưa vấn đề ra các cuộc họp đa phương quốc tế và phải duy trì sự hiện diện thường trực của lực lượng cảnh sát biển ở khu vực quanh bãi Tư Chính. Việt Nam cần vận động các thành viên ASEAN, đặc biệt là Philippines và Malaysia, để tạo thành thách thức chính trị và ngoại giao đối với Trung Quốc, vẫn theo giáo sư Carter. Giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia cũng cho rằng việc tham khảo ý kiến các thành viên trong cộng đồng quốc tế để có hành động chung cũng là một cách mà Hà Nội có thể làm để áp lực Bắc Kinh phải rút tàu thăm dò ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trả lời câu hỏi về khả năng Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ nói rằng Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán, các lợi ích và quyền hợp pháp của Việt Nam bằng biện pháp hòa bình theo đúng quy định của luật pháp quốc tế. Theo Bangkok Post, cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên giữa Hoa Kỳ và ASEAN với sự có mặt của ít nhất là 8 tàu và máy bay sẽ diễn ra trong 5 ngày tại căn cứ hải quân Sattahip của tỉnh Chonburi, Thái Lan và kéo dài tới mũi Cà Mau của Việt Nam. Mục tiêu của cuộc diễn tập, theo hãng tin Thái, là một phần trong chính sách cân bằng ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ trong khu vực, đặc biệt là về vấn đề Biển Đông. Tham gia diễn tập là khu trục hạm 7 thuộc hạm đội 7 của Hoa Kỳ, vốn là tàu thường xuyên tham gia vào các cuộc triển khai luân phiên trong khu vực Đông Nam Á.
Với sự hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam, các đặc vụ của Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ngày 15 tháng 8 đã bắt được Christopher Edwin Day, nghi phạm chuyên dụ dỗ trẻ em vị thành niên ở Mỹ cũng như nhiều nước khác trong đó có Việt Nam để quan hệ tình dục. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông cáo của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Brittenbrink cho biết như trên vào ngày 22 tháng 8. Ông Brittenbrink nói, cuộc điều tra này cho thấy chính phủ Việt Nam và Mỹ có thể hợp tác cùng nhau nhằm đảm bảo không có vùng đất nào an toàn trên thế giới cho những kẻ phạm tội ác kinh tởm đối với trẻ em. Hoạt động điều tra chung này nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ trẻ em trên khắp thế giới. Ông nói thêm, Cổng thông tin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, nghi phạm Christopher Edwin Day, 49 tuổi, là công dân thành phố San Petersburg thuộc bang Florida. Theo cáo trạng, vào ngày 9 tháng 3 năm 2015 và ngày 23 tháng 2 năm 2016, người này đã di chuyển đến nhiều bang của Mỹ cũng như nước ngoài với mục đích thực hiện các hoạt động tình dục trái phép. Ngoài ra, ít nhất là từ tháng 12 năm 2014, người này được cho là đã âm mưu sử dụng các thiết bị điện tử để dụ dỗ hai trẻ vị thành niên người Việt Nam tham gia vào hoạt động tình dục trái pháp luật. Cơ quan điều tra an ninh nội địa thuộc Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ sẽ tiếp tục điều tra vụ án này. Cục An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ điều tra vụ án này ở nước ngoài, thông báo cho biết thêm. Vụ án này được đưa ra ánh sáng như một phần của dự án bảo vệ an toàn cho trẻ em, một sáng kiến do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra vào tháng 5 2006 để đối phó với tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em ngày càng gia tăng. Theo sáng kiến này, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ phối hợp cùng các đối tác thực thi pháp luật quốc tế trên khắp thế giới bắt giữ nghi phạm tham gia vào các hoạt động tội phạm.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng vừa dẫn phái đoàn Việt Nam sang Vatican để tham dự cuộc họp lần thứ 8 với đại diện Tòa Thánh trong hai ngày 21 và 22 tháng 8, theo văn phòng báo chí của Tòa Thánh. Cuộc họp được thực hiện theo thỏa thuận trước đây và mục đích của cuộc họp là để phát triển và đào sâu quan hệ song phương, đặc biệt là sẽ bàn thảo về một số khía cạnh của đời sống giáo hội Việt Nam, cũng như các vấn đề liên quan đến vị trí và nhiệm vụ của đại diện giáo hoàng thường trú tại Việt Nam và chuyến thăm của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, dự kiến trong tương lai gần. Thông cáo của văn phòng phụ trách báo chí của Vatican nói, đứng đầu nhóm làm việc của Vatican là Đức ông Antoine Camilleri, 48 tuổi, Thứ trưởng Ngoại giao được Tòa Thánh bổ nhiệm vào năm 2013. Mặc dù là quốc gia có số lượng giáo dân Công giáo cao trong khu vực châu Á, nhưng Việt Nam và Vatican chưa bao giờ thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức. Cơ quan đại diện cao nhất của Tòa Thánh ở Việt Nam là Tòa Khâm Sứ, cũng chỉ tồn tại cho đến năm 1975. Chuyến thăm của Hồng Y Echegaray đến Việt Nam vào tháng 11 năm 1990 đã chính thức đánh dấu việc nối lại các tiếp xúc giữa Tòa Thánh và chính quyền Việt Nam. Kể từ đó, hai bên bắt đầu cử đại diện để thực hiện các chuyến viếng thăm hàng năm. Năm 2009, hai bên đã thỏa thuận thiết lập nhóm làm việc chung, còn gọi là nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican, để trao đổi về các vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam và phát triển mối quan hệ, tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Đây là cuộc họp lần thứ 8 của nhóm làm việc chung. Lần gần đây nhất là vòng 7 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái và kết thúc bằng thông báo của hai bên rằng sẽ có đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Tại cuộc họp lần này, hai bên đã thống nhất các nguyên tắc và nội dung cơ bản liên quan đến quy chế hoạt động của đặc phái viên thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, theo VNA. Hà Nội mới chỉ cho phép Vatican có đại diện không thường trú tại Việt Nam kể từ năm 2011. Hiện chức vụ này do giám mục Marek Zalewski, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm nhiệm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 21 tháng 8 nói rằng ông sẽ không làm leo thang tranh chấp thương mại và ngoại giao, vốn đã nghiêm trọng với Trung Quốc, nhưng tuyên bố rằng chính phủ của ông không có ý định lùi bước để bảo vệ các quyền lợi của Canada, theo Reuters. Phát biểu tại Montreal vài ngày sau khi Bắc Kinh cảnh báo Ottawa không can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông, ông Trudeau cũng lặp lại lời kêu gọi kiềm chế và tôn trọng nhân quyền trong các cuộc biểu tình ở cựu thuộc địa của Anh. Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân Canada và ngừng nhập khẩu một số mặt hàng của Canada kể từ khi cảnh sát Vancouver bắt một quan chức cấp cao của tập đoàn Huawei theo chatbot của Mỹ tháng 12 năm ngoái. Ông Trudeau nói, chúng ta phải thừa nhận rằng Trung Quốc là một cường quốc đang lớn mạnh và ngày càng khẳng định vị trí trong trật tự quốc tế. Nhưng đừng nhầm lẫn, chúng ta sẽ bảo vệ công dân Canada và các quyền lợi của Canada. Chúng ta có truyền thống lâu đời về quan hệ trực tiếp và thành công với các đối tác lớn hơn. Chúng ta không làm leo thang, nhưng chúng ta cũng không lùi bước. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 22 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng các vấn đề trong mối quan hệ song phương hoàn toàn là trách nhiệm của Canada, theo Reuters.
Hoa Kỳ và Triều Tiên dự kiến sớm tái tục các cuộc đàm phán hạt nhân và mọi thứ sẽ tốt đẹp, một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho biết hôm 22 tháng 8, theo Reuters. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc ông Kim Hyun-jong đưa ra nhận định đầy lạc quan như vậy sau khi gặp gỡ với đặc sứ của Mỹ về Triều Tiên, ông Stephen Biegun ở Seoul. Ông Kim nói với các phóng viên sau một cuộc gặp kéo dài nhiều giờ đồng hồ, xin trích, theo cảm nhận của tôi, Triều Tiên và Mỹ sẽ sớm tiến hành đối thoại và nó sẽ tốt đẹp hơn. Các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đã bị ngừng trệ kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai bất thành giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ở Việt Nam đầu năm nay. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 22 tháng 8 đã nêu lên chuyện Hàn Quốc mua các chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ và nói rằng Bình Nhưỡng không muốn tham gia vào các cuộc đối thoại mà kèm theo đó là các đe dọa quân sự. Ông Kim Hyun-jong nói rằng ông Biegun đã cảm ơn Hàn Quốc vì đã kiềm chế trước sự chỉ trích của Triều Tiên.
Hàn Quốc hôm 22 tháng 8 cho biết hủy bỏ một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản, theo Reuters. Hãng tin Anh nói rằng quyết định này có thể làm leo thang cuộc tranh cãi về lịch sử và thương mại, cũng như ảnh hưởng tới hợp tác an ninh về Triều Tiên giữa hai nước. Thỏa thuận trên nhằm chia sẻ thông tin về mối đe dọa từ các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Quyết định hủy bỏ thỏa thuận được đưa ra sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn để phản đối điều nước này nói là việc củng cố quân sự ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Thỏa thuận viết tắt là GSOMIA dự kiến sẽ tự động gia hạn vào ngày 24 tháng 8 nếu không bên nào quyết định hủy bỏ. Quyết định được thông báo sau một cuộc thảo luận kéo dài một giờ đồng hồ của Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Úc đang chứng kiến nhiều người Hồng Kông giàu có quan tâm tới chương trình visa dành cho các triệu phú trong bối cảnh xảy ra khủng hoảng chính trị tại Hồng Kông, theo lời các luật sư về nhập cư nói với Reuters. Tin cho hay, cơ quan nhập cư của tiểu bang New South Wales cho biết đã thấy sự tăng mạnh các đơn xin từ Hồng Kông trong những tháng gần đây. Cơ quan này nói rằng sự quan tâm đối với chương trình visa 3,4 triệu đô với tên gọi SIV, vốn cấp quy chế thường trú trực tiếp cho người nộp đơn, trùng với sự khởi đầu của tình hình bất ổn hiện nay ở Hồng Kông, theo Reuters. Hãng tin Anh dẫn lời ông Bill Fogel, một nhân viên của công ty luật Baker & McKenzie có trụ sở ở Sydney cho biết đã thấy một sự gia tăng người nộp đơn cho chương trình SIV. Các cuộc biểu tình bùng ra ở Hồng Kông hồi đầu tháng 6 về dự luật dẫn độ mà nay đã bị hủy bỏ. Hiện vẫn tiếp tục xảy ra các cuộc biểu tình vì người Hồng Kông lo ngại sự xói mòn các quyền cơ bản, theo Reuters.
Một nhân viên lãnh sự quán Anh ở Hồng Kông bị bắt ở Trung Quốc vì liên quan tới mại dâm, báo Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đưa tin hôm 22 tháng 8. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21 tháng 8 xác nhận ông Simon Cheng đã bị bắt tại thành phố vùng biên Thâm Quyến. Trong khi đó, Anh đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ này, theo Reuters. Hoàn Cầu Thời báo, ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn lời cảnh sát Thâm Quyến nói rằng ông Cheng bị bắt giam 15 ngày vì mua dâm. Reuters dẫn lại Hoàn Cầu Thời báo trích lời cảnh sát địa phương nói rằng ông Cheng vi phạm điều 66 của luật xử phạt hành chính về an ninh công cộng. Luật này ghi rằng những ai tham gia hoạt động mại dâm hoặc mua dâm sẽ bị tạm giam từ 10 tới 15 ngày cũng như có thể bị phạt hơn 700 đô la. Cảnh sát Thâm Quyến từ chối bình luận với Reuters, hãng tin này cho biết. Tin cho hay ông Cheng đã không đi làm hôm 9 tháng 8 sau khi tới thành phố Thâm Quyến gần kề Hồng Kông một ngày trước đó. Gia đình ông tối 20 tháng 8 xác nhận trên Facebook về việc ông mất tích và nói thêm rằng ông từ Hồng Kông tới Thâm Quyến công tác sáng ngày 8 tháng 8. Các cuộc biểu tình đã xảy ra ở Hồng Kông nhiều tuần qua và Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc Anh và các nước phương Tây khác can dự vào công việc nội bộ của nước này.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.